Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử đạo đàng Tu Bác Quan Trai, cũng như là lớp học buổi chiều thứ bảy tại chùa Phổ Quang hàng tuần, hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài pháp căn bản dành cho người tu. Người tu ở đây là chúng ta nói chung cả hai giới, đó là giới xuất gia cũng như là giới tại gia. Và đặc biệt trong đạo tràng của chúng ta ngày hôm nay, Tu Bác Quan Trai có nghĩa rằng chúng ta mặc dù là tại gia, nhưng hôm nay chúng ta lên chùa và xin nguyện tu một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ, có nghĩa rằng chúng ta ngồi đây cũng là hàng xuất gia. Nhưng mà vấn đề xuất gia chỉ một ngày. Như vậy thì chúng ta cũng là được xếp vào trong người tu. Như vậy thì pháp của người tu đó là pháp gì? Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu. Pháp căn bản người tu đó chính là giới, đó chính là định và đó chính là tuệ. Nhưng mà trong ba pháp giới, định, tuệ thì giới được xem là pháp căn bản, nền tảng đầu tiên. Nếu không có giới thì sẽ không có định, và nếu không có định thì cũng sẽ không có tuệ. Như vậy thì người tu mà chúng ta muốn thành tựu được cái an lạc, giải thoát, hạnh phúc, an vui thì không thể không có cái giới căn bản. Đó là giới, là nền tảng. Như vậy thì các pháp nào đã tác thành cho giới học? Thứ nhất là chúng ta nói đến tàm quý. Cái chữ tàm có nghĩa là hổ thẹn, quý là sợ hãi. Có nghĩa rằng đối tất cả các thầy tỳ kheo, những người tu tập thì cần phải thành tựu được tàm quý ở mức độ như vậy là vừa đủ, và đến mức độ như vậy là ta gọi là làm xong và đạt được mục đích của một cái hạnh sa môn hay là cái hạnh của người tu. Có nghĩa rằng cần phải thực tập cái hạnh tàm quý cho đến mức độ mà ta thấy là đủ, tức là ta không còn có cái sự sợ hãi và ta không còn có mức độ là hổ thẹn. Nhưng mà làm thế nào để cho ta không sợ hãi, và làm thế nào để chúng ta không có hổ thẹn? Xin thưa, cần phải trang nghiêm các pháp thiện. Khi mà chúng ta thành tựu các pháp thiện, lúc đó ta không còn có pháp bất thiện của thân, không có pháp bất thiện của khẩu, không có pháp bất thiện của ý. Như vậy thì ta đã giữ cho ba nghiệp hoàn toàn thanh tịnh, và sự thanh tịnh của thân, của khẩu và của ý. Như vậy đó chính là ta thành tựu được tàm, tức là ta không có hổ thẹn và cũng không có sợ hãi. Đối với người nào mà tạo ra nhiều điều bất thiện, nhiều điều ác, xin thưa, trong giấc ngủ cũng còn sợ hãi, chứ đừng nói là khi thức. Khi thức ta đã sợ hãi, khi ta ngủ mức độ sợ hãi càng nhiều hơn. Làm sao biết được? Xin thưa, ta co quắp, ta giật mình, tất cả những trạng thái đó là do sợ hãi tạo ra. Từ ngay do đó, cho nên ai mà muốn diệt trừ sự sợ hãi hay là giật mình tỉnh thức dịch nửa đêm thì chúng ta cần phải có pháp tu. Hãy hành thiện, và hành thiện bằng cách niệm Phật, tụng kinh, đó là một trong những cách hành thiện cao nhất. Cho nên nhiều người hành thiện cứ tưởng rằng đem tiền đi bố thí đó là pháp cao, đó chỉ là pháp hỗ trợ thôi, chứ còn pháp cao đó là pháp mà chúng ta đến với đạo tràng tu bát quan trai để tu tập, đó chính là pháp cao đó thưa các vị. Có nghĩa đó là một sự hành thiện cao nhất, và với cái mức độ hành thiện như vậy ta gọi đó là vừa đủ, và chỉ có vừa đủ như vậy thì ta mới gọi là đã làm xong. Còn nếu chúng ta chỉ đi bố thí làm thiện, giúp đỡ người này giúp đỡ người nọ, nói những lời tốt đẹp, xin thưa mức độ đó là chưa đạt tới cái chỗ cao nhất, chưa đạt tới cái chỗ là mức độ vừa đủ, chưa đạt tới cái mức độ là đã làm xong. Như vậy thì muốn thành đủ được đã làm xong thì ngoài cái thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, còn khẩu thì ngoài cái sự thành tựu không nói lời dối, lừa gạt, không nói lời ác, không nói lời đâm thập, không nói những lời thiêu dệt, xin thưa lúc bấy giờ chưa đủ, mà cần phải tiếp tục thiện trên phương diện của tâm, đó là không tham lam, đó là không sân hận, và đó chính là không có si mê hay tà kiến. Như vậy sự thành tựu ba bước như vậy ta mới gọi đó là mức độ đầy đủ, ta mới gọi đó là làm xong. Điểm thứ hai được đề cập đó chính là thân hành, khẩu hành và ý hành thanh tịnh. Tam quý là hổ thẹn, là sợ hãi, nhưng ở đây chúng ta đề cập đến điểm thứ hai của pháp căn bản của một người tu, đó chính là thân phải hành, khẩu hành và ý hành. Cái chữ hành ở đây là gì? Hành có nghĩa là cần phải thực hành, cần phải thực hành. Thân phải thực hành, khẩu phải thực hành, ý phải thực hành, và thực hành đưa đến chỗ thanh tịnh. Trước hết ta nói về thân hành. Thân hành là chúng ta phải làm sao cho được thanh tịnh, minh chánh, cởi mở, không có tì vết, không có che giấu, và cũng không vì cái sự thực hành của ta mà khen mình, chê người. Chúng ta hay có cái bệnh là khi chúng ta tu một thời gian, cái bản ngã của chúng ta tự nhiên nó sẽ cao lên, và lúc bấy giờ ta khen mình và ta nhìn ai ta cũng chê. Chẳng hạn như thấy người ta dơ dái chúng ta cũng chê, thấy người ta mà nghèo quá chúng ta cũng chê, thấy người ta không có thông minh nghe pháp mà cứ hỏi hoài không hiểu chúng ta cũng chê. Xin thưa cái chỗ này là cái chỗ không nên. Nếu mình có đủ bình tĩnh và mình giải thích cho họ nghe được đến nơi đến chốn, thì lúc bấy giờ chúng ta nên cặn kẽ và giải thích. Người giải thích pháp cho người khác nghe, xin thưa được công đức rất là lớn, đó chính là bố thí pháp. Bố thí pháp. Chứ chúng ta không nên là vì một cái yếu tố gì đó mà chúng ta không nói, và chúng ta dựa vào cái thế là Phật pháp cao siêu khó nghĩ bàn. Từ ngay chỗ khó nghĩ bàn cho nên im luôn, không nói luôn. Xin thưa không nên như vậy. Đức Phật thời xa xưa Ngài cũng đã có những tư tưởng là Phật pháp cao siêu khó nghĩ bàn, chúng sinh nghe không nổi, và người nào nghe không nổi dẫn đến cái chỗ phỉ báng Phật pháp sẽ mang tội rất lớn. Phật pháp cao siêu là con đường giải thoát, nhưng nếu ai mà phỉ báng Phật pháp, chửi mắng tất cả các thầy, những người giảng pháp, xin thưa tội rất là lớn. Và nếu như các vị đang nói pháp thanh tịnh mà nếu như ai đó mà phỉ báng các vị cũng mang tội. Có nghĩa rằng người nào làm thiện mà nếu được người khác tán dương thì người đó có công đức, còn nếu mình làm thiện mà người khác không tán dương mà còn chê bai, người đó mang tội. Cho nên có nhiều người cứ sợ sệt và nói chúng tôi thưa thầy, con làm thiện, con đi bố thí, con thấy người nghèo, con móc tiền ra phát, nhưng mà có nhiều người chửi con quá xá, nhiều người nói con bà tài lanh. Có nghĩ rằng con làm như vậy là tốt cho mọi người, thế mà cứ nghĩ rằng con tài lanh. Cho nên có nhiều người nói như vậy. Chúng tôi nói hãy bình tĩnh và cứ làm việc tốt, cứ làm, ai nói gì đó mặc kệ. Vì người ta chưa hiểu được mình, cho nên đừng nói gì đến người ta. Quan trọng là chúng ta phải được thanh tịnh, chúng ta phải minh chánh. Minh là rõ ràng, chánh là chân chánh. Chúng ta phải làm một cách rõ ràng và minh chánh. Xin thưa tất cả mọi người đều thương, đừng nên úp úp, cũng đừng nên mở mở. Người mà úp úp mở mở, xin thưa nó không rõ ràng, người ta chỉ dễ dàng để mà hiểu lầm. Cho nên làm gì phải làm cho nó rõ ràng, làm cho nó cởi mở và không có tì vết, không có che giấu, đừng che giấu ai hết. Và cách làm như vậy, xin thưa mọi người sẽ đồng tình và mọi người sẽ thương chúng ta hơn. Cho nên chúng ta cần phải tu tập và cần phải thành tựu được tàm quý thân hành và thanh tịnh đến mức độ như vậy. Ta gọi đó là vừa đủ mức độ như vậy, là ta đã làm xong về vấn đề của thân hành. Và nhờ thành tựu như vậy, chúng ta đạt được mục đích của một cái hạnh của người tu. Và từ đó chúng ta không còn phải làm gì hơn nữa, tức là chỉ làm thiện thôi. Ngoài ra cứ làm thiện là vừa đủ. Đừng tư duy làm như vậy đủ chưa. Xin thưa cứ làm, và chắc chắn rằng một lúc nào đó ta thấy thỏa mãn, an lạc, hạnh phúc, ta gọi đó là đủ. Có nhiều người hỏi chứ con làm bao lâu mới đủ. Xin thưa người mà hỏi bao lâu mới đủ là người này quá nôn nóng. Cứ làm, nhìn cái phước của mình là biết đủ hay không đủ. Chẳng hạn như có nhiều người là rất thoải mái, mình đi tu nhưng mà tiền bạc vẫn vào túi. Cái đó là phước báo tới. Còn nếu người nào tu mà hỏi chứ thầy ơi, tại sao con cũng đi tu giống mọi người nhưng mà tiền chưa vào túi của con, hay là con đi tu nhưng mà con cũng hơi khổ khổ. Xin thưa, đó là phước báo của chúng ta chưa được đầy đủ. Trước đây chúng ta bố thí 10.000, chúng ta bố thí 50.000, chúng ta bố thí 100.000, thì bây giờ chúng ta bố thí phải 1 triệu, 10 triệu. Thì xin thưa, thế nào ta cũng ở nhà lầu 7 tầng, thế nào ta cũng có lương mỗi một tháng là 100 triệu, nhờ có tu. Còn anh Ronaldo, thật ra có nhiều người hỏi chứ anh đâu có tu đâu mà tại sao anh cũng giàu dữ vậy. Tại các vị không biết, kiếp trước anh làm phước dữ lắm thưa các vị. Mà không phải kiếp trước, cho tới ngày nay anh cũng làm phước dữ lắm. Anh thường đi đến tất cả các bệnh viện ung thư của những đứa trẻ mà nó bị chứng bệnh ung thư, và nó toàn là những đứa bé sắp chết không. Anh tới đó anh bao hết trọn gói, bao luôn cả tiền viện phí và lo hết cho mấy đứa trẻ như vậy. Công đức lớn lắm đó thưa các vị. Và không phải mình anh, mà ngay cả các vị khác cũng tương tự như vậy. Bên các vị vận động viên quần vợt, họ cũng làm từ thiện dữ lắm. Và từ ngay chỗ họ làm nhiều từ thiện như vậy, tức là làm bố thí nhiều, cho nên bây giờ họ phước báo lớn. Chỉ có làm từ về thiện thôi mà phước báo cỡ đó. Cho nên nếu chúng ta bây giờ chạy theo làm từ thiện với anh thì làm sao chúng ta chạy cho kịp. Nhưng chúng ta sẽ có một phương cách khác mà Phật chỉ cho ta, là hãy đến chùa Phổ Quang tu Bát Quan Trai. Vì sao vậy? Chỗ này là núi vàng, núi bạc, cho nên tới mà lụm thôi. Từ ngay cho đó. Cho nên chúng ta rất an lòng thưa tất cả các vị. Nói như vậy có nghĩa rằng chỉ có con đường tu thì chúng ta mới có được an lạc và hạnh phúc như vậy. Còn nếu chúng ta không tu và ta không biết tạo ra sự tốt đẹp từ nơi tàm, nơi quý, nơi thân hành, khẩu hành, ý hành, thì làm sao chúng ta mới có được cái công đức. Nhưng những điều đó chưa đủ. Chúng ta sang phần thứ ba, là cần phải có mạng sống thanh tịnh. Tức là chúng ta cần phải có một cái sanh mạng phải được thanh tịnh, minh chánh, cởi mở, không có tì vết, không có che giấu. Và chúng ta không vì sanh mạng thanh tịnh ấy mà khen mình chê người. Có nghĩa rằng cần phải có một cái sanh mạng được thanh tịnh. Nhưng mà vấn đề được đặt ra, sanh mạng thanh tịnh nghĩa là gì? thế nào được gọi là mạng sống thanh tịnh. Và nếu chúng ta tu mà chúng ta ăn chay, như vậy là mạng sống thanh tịnh chưa? Thanh tịnh chưa? Hơi hơi thanh tịnh thôi, chứ chưa phải thật sự là thanh tịnh. Có nghĩa rằng sự thanh tịnh ở đây có nghĩa rằng thanh tịnh từ ngay trong tâm thức, không có cái ý sát hại chúng sinh. Ăn chay là một phần chứ không phải là toàn bộ. Nhiều người ăn chay nhưng mà xin thưa mạng sống vẫn chưa thanh tịnh. Vì sao vậy? Vì chúng ta vẫn còn có tâm sát. Cái tâm của chúng ta chưa thật sự gọi là an tịnh hoàn toàn, chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi. Nhưng mà với người nào mà ăn chay rồi sau đó khen mình chê người, dỗ ngược xưng tên, ví dụ chẳng hạn như trong đạo tràng thường hay xảy ra cái việc là có nhiều cô đi tu lâu hỏi cái cô trẻ trẻ: con đi tu được mấy năm rồi? Cái cô nói: dạ thưa con mới tu có năm. Vậy là thua bác rồi. Hỏi sao vậy? Bác tu 20 năm rồi, và có cái bà cụ kia tu 40 năm rồi, tức là tu từ thuở còn con gái mà đi chùa riết cho tới ngày hôm nay. Và sau đó còn nói cô đã ăn chay trường rồi. Trời ơi, nghe một câu chay trường là hết hồn luôn. Nhưng mà thật ra chay trường nhưng mà tâm không có trường là không có được. Tại sao vậy? Mình còn khen mình, còn chê người, như vậy cái tâm đó là tâm chưa có trường. Mình ăn chay trường thì tâm nó cũng phải có trường ở trong đó. Nó phải có sự thanh tịnh, nó phải có an lạc. Mình không nên dỗ ngược xưng tên, và phải nên nói những lời tốt đẹp với người khác. Và phải nên khích lệ những ai mới đi chùa. Người ta mới đi chùa phải khích lệ. Mà chúng ta đôi khi gặp người ta đi chùa, chúng ta không khích lệ mà chúng ta còn chửi người ta, còn mắng người ta. Chỉ đi chùa gì không biết gì hết. Thật ra ta không biết thiệt. Mới đi chùa làm sao biết. Thế mà chúng ta hay nạt nộ họ, làm họ sợ, họ quản hồn kinh. Cho nên chỗ này được gọi là chưa có thanh tịnh về mạng sống. Và ở đây đối với một người tu, Đức Phật còn dạy ở chỗ là đối với chư tăng, để giữ được mạng sống thanh tịnh này, ôm bát đi khất thực, đó là mạng sống thanh tịnh. Cái chỗ đó mới gọi là mạng sống thanh tịnh. Mình tại sao gọi là mạng sống thanh tịnh? Ở đây trong thời kỳ của Đức Thế Tôn là khi các thầy ôm bát không phải là ăn chay. Bởi vì dân chúng lúc bấy giờ đâu có ai biết ăn chay. Ăn mặn có, và đủ loại cái gì cũng có. Như vậy thì ôm bát đi khất thực là ai cho cái gì là ăn cái nấy. Và đi bát như vậy không phải là đi ăn xin. Có nhiều người tưởng ăn xin, chẳng hạn như vua Tịnh Phạn nhìn thấy Đức Phật ôm bát đi khất thực từng nhà đứng trên lầu cao, nhìn thấy ông khóc ròng, ông nói, ông tới trước ngài và nói: cha không đủ để nuôi con hay sao, và tăng đoàn của con hay sao mà con phải đi ăn xin? Đức Phật nói: không, cái này không phải là đủ hay không đủ, mà đây là hạnh nguyện của ba đời chư Phật, đi hóa duyên. Hóa duyên là trao đổi nhân duyên, và người nào có nhân duyên thì mới được độ, người nào có nhân duyên mới được đi chùa. Cho nên những người nào mà đã từng làm phước, chẳng hạn như ngày xưa chúng ta đã gặp một nhà sư ôm bát đi đâu đó, chúng ta đã cúng vào trong bát đó, không biết đó là thực phẩm hay là đó là tiền hay là cái gì không biết, nhưng nhờ nhân duyên đó hôm nay mới được đi chùa. Tất cả các vị ngồi đây và được tới chùa Võ Quang để tu tập, đó là nhân duyên tốt đẹp của các vị trong quá khứ. Nếu không có nhân duyên đó, xin thưa không có mặt ở đây đâu thưa các vị. Vì không có nhân duyên, và không có nhân duyên thì không gặp gỡ nhau được. Tất cả những ai gặp Phật đều là nhân duyên. Có nhân duyên với Phật thì chúng ta mới có thể gặp Phật. Còn nếu nhân duyên với Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài gặp Ngài Xá Lợi Phất. Nếu nhân duyên với Tôn giả A Nan thì chỉ gặp được Tôn giả A Nan. Cho nên chúng ta cần phải phát triển nhân duyên. Và tại sao mà tất cả các sư, các thầy ôm bát đi khất thực được gọi là mạng sống thanh tịnh? Vì nó có ba điều vui. Ba điều vui cho nên được gọi là mạng sống thanh tịnh. Nó không phải là kể trên vấn đề là ăn mặn hay là ăn chay, ăn thịt hay là ăn thực thực phẩm mà nó phải kể đến ba điều vui của cái ăn. Điều vui thứ nhất đó là người cho hoan hỷ. Thứ hai, vật cho hoan hỷ, vật cho thanh tịnh. Và thứ ba, người nhận hoan hỷ. Tức là ba cái vui lận thưa các vị. Ngoài cái việc ôm bát đi khất thực ra, chúng ta không tìm bất cứ nơi nào có ba cái vui đó. Có nhiều người nói các thầy làm như vậy chi cho nó vất vả. Ở nhà con làm lụng, con có lúa, con làm ra gạo, và gạo đó chính mồ hôi con làm ra, và con tự nhiên con ăn. Còn so các thầy không làm, mà các thầy chỉ ôm bát đi hưởng thôi. Như vậy thì các thầy làm sao gọi là thanh tịnh? Con mới thật sự là thanh tịnh. Con làm ra bao nhiêu, con ăn bấy nhiêu, con không đụng chạm với ai hết. Còn đối các thầy là dính dáng đụng chạm rất nhiều người. Từ ngay đó, cho nên xã hội ngày nay có một số người không hiểu, họ cho rằng các thầy là thành phần ăn bám xã hội. Tức là có một thời gian rất dài người ta không hiểu về đạo Phật, họ nói như vậy đó. Bởi vì các thầy ôm bát đi khất thực thôi, hoặc là các thầy không ôm bát khất thực thì có người mang gạo tới chùa. Đó là một trong những hình thức, cũng là bố thí, cũng là gieo duyên. Nhưng mà có nhiều người nói việc đó không gọi là thanh tịnh, vì không phải là mồ hôi nước mắt của tất cả các thầy. Còn ai đi làm lụng và lấy đồng tiền của mình và sau đó sắm sửa mua đồ thực phẩm về ta ăn, cái đó mới gọi là thanh tịnh. Nhưng mà xin thưa, cái đó các vị nói cũng đúng, bằng mồ hôi nước mắt của mình. Cho nên đồng tiền đầu tiên các vị làm ra, mừng lắm thưa các vị. Bởi vì suốt một thời gian dài chúng ta xài đồng tiền của cha, của mẹ, của anh, của em, của chị, mình không có làm ra đồng tiền gì hết. Hôm nay từ tay mình làm ra những đồng tiền, tự nhiên mình ăn mình cảm thấy vui vui. Nhưng cái vui đó không thành tựu được ba cái vui của một nhà sư, của Đức Phật. Đức Phật đi có ba cái vui: người đem tới cúng, và sau khi cúng xong, theo các vị trong lòng người đó có vui không? Ủa sao các vị biết vui? Người ta cúng mà. Thì sao các vị biết vui? Vì các vị có đi bố thí rồi, đúng không? Tâm trạng của các vị có đi bố thí rồi, các vị bố thí xong về, ngài không nói vui ơi là vui luôn thưa các vị. Thậm chí con nó hỏi, ủa mẹ chưa ăn cơm? Mẹ mới nói, ủa chưa ăn cơm hả? Tức là vui đến mức độ quên ăn cơm. Nói như vậy có nghĩa rằng bố thí đó chính là niềm vui. Thứ hai là vật thí là thanh tịnh. Tức là vật thí này chính là bằng mồ hôi và nước mắt của các vị. Cho nên từ ngay chỗ mồ hôi nước mắt đó, cho nên vật thí trở thành thanh tịnh. Đó là cái vui thứ hai. Không phải là tiền trộm cắp. Có nhiều người là cũng có tâm hồn đi chùa, cũng bố thí dữ lắm thưa các vị, nhưng mà lấy tiền ăn cắp ăn trộm để mà đi bố thí. Mặc dù có đi bố thí, nhưng cho chúng tôi hỏi các vị là người mà đi ăn trộm ăn cắp lấy đồng tiền đó đi bố thí có phước không thưa các vị? Xin thưa, người đó có phước đó thưa các vị. Nhưng mà có nhưng mà không giữ được. Có nhưng mà không giữ được. Tức là bây giờ ăn trộm của người này là 100 ngàn, đem 100 ngàn đó đi bố thí, như vậy thì có phước không? Có phước. Nhưng mà sau đó người này phải trả lại cho người kia cái phước báo đó. Tức là không giữ được. Không giữ được. Cho nên thấy làm phước thì nhiều, nhưng mà toàn là tiền của người ta thôi. Lấy tiền của người ta rồi đi bố thí, thì cuối cùng cái người mà bỏ tiền ra đó chính là người có phước. Còn cái người thật sự không bỏ đồng tiền ra, phước không giữ được. Cho nên có nhiều người buồn lắm, giận lắm. Mình làm ra nhiêu tiền cuối cùng không giữ được, người ta lấy hết, phải chuyển tay hết. Vì sao vậy? Vì đồng tiền của mình lúc đấy giờ không thanh tịnh. Không thanh tịnh, không giữ được đâu thưa các vị. Có người giữ tiền, nhưng mà có người giữ tiền không được. Và theo thế gian thì họ nói, muốn biết được người nào giữ tiền không giữ tiền là biết liền. Làm sao biết thưa các vị? Giơ bàn tay lên, thấy nó lủng lỗ quá trời là thôi, rớt sạch bách. Nó rớt sạch bách. Thế gian họ nói như vậy. Nhưng mà điều đó cũng nói lên vấn đề, người nào bàn tay mà lúng xương sẩu nhiều quá mà thấy lỗ 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 không, là xin thưa, người này là lúc bố thí cúng dường là xin thưa không phải đồng tiền của mình, lấy tiền của người khác để làm. Từ ngay đó được có ăn là khá lắm rồi, đừng mong mà giữ tiền. Người này không có giữ tiền được thưa các vị. Nếu người này ở trong gia đình thì chỉ làm tổ phó thôi, bởi vì phải giao lại tiền cho tổ trưởng giữ. Tức là cái số mình không có thể giữ tiền được. Mà nếu như mình không giao tổ trưởng ở nhà thì cuối cùng cũng ra đường cũng giao hết cho người ta thôi. Còn gọi là cái số không giữ tiền. Cho nên mình phải bằng mồ hôi và nước mắt của mình thì mình mới có thể nuôi được mạng sống một cách trọn vẹn và thanh tịnh. Điểm thứ ba là người nhận vui. Tức là cúng dường cho một nhà sư, nhà sư hoan hỷ, vui vẻ thì lúc bấy giờ ta có phước. Nhưng mà ngược lại, chúng ta đi cúng mà nhà sư mặt không vui, không vui, có phước không thưa các vị? Và có phước không trọn vẹn. Có phước không trọn vẹn. Từ ngay chỗ đó, cho nên Phật tử ngày nay hỏi chúng tôi là bây giờ cúng thế nào để có phước báo, cúng thế nào cho phước báo. Chẳng hạn như chúng ta cần phải biết, ví dụ như hiện nay Phật tử các nơi họ cúng tứ sự là khá nhiều. Từ ngay do đó cho nên tứ sự các thầy xảo hết. Nhưng mà nếu mà Phật tử nào biết, ta chỉ cần gửi cái bao thơ với thầy được rồi. Có nghĩa là tùy nghi các thầy sử dụng, thấy thiếu chỗ nào các thầy mua cái đó, thì như vậy hoan hỷ hơn, vui hơn. Rồi ví dụ như chẳng hạn mình phải biết được tâm ý là thầy thích cái gì và mình chiều theo cái ý như vậy thì tự nhiên cái người nhận sẽ vui. Và chính cái vui đó nó sẽ khiến cho các thầy mau đắc quả. Chẳng hạn như hồi xưa có một câu chuyện của bà Mã Lão Mẫu. Bà này họ Mã, và bà có một đứa con đi tu. Cho nên từ đó về sau bà rất có cảm tình với các nhà sư. Một hôm thấy các nhà sư đang đi lang thang trong phố, trong làng, bà mới tới thỉnh cầu các sư bữa nay tới đây đông để làm gì. Thì nghe nói các sư đang kiếm một cái chỗ nào đó thanh tịnh để mà tu 3 tháng hạ. Bà hoan hỷ quá, bà mới nói các sư hãy về nhà con, bởi vì nhà con cũng rộng rãi. Và thế là các sư về nhà của bà. Và bà còn lo một điều là sợ ai sẽ cúng dường, bởi vì một mình bà cúng thì bà chịu không nổi. Cho nên bà mới nói chắc là con phải đi vận động khắp làng, mỗi một ngày mỗi một người phụ trách. Nó giống như là các thầy vào mùa hạ 90 ngày có cái bản đăng ký, người nào muốn cúng ngày đầu nó cứ đăng ký. Và bà cũng cho đăng ký 90 ngày như vậy. Bà mỗi một người đăng ký 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, cuối cùng là nguyên cả làng đều được đăng ký hết. Bà thì phụ trách về vấn đề nấu nướng và lo chỗ nghỉ cho chư tăng. Nửa đêm 12 giờ chư tăng vẫn còn ngồi thiền, bà sau khi làm hết việc bà cũng ngồi thiền theo. Và cho đến một hôm, lúc đấy bây giờ bà phát triển tâm đến mức độ chỉ là cư sĩ thôi, nhưng mà sau đó bà đã phát ra được một cái thần thông tha tâm thông. Bà được tha tâm thông. Từ ngày được tha tâm thông, bà nhìn thấy có một nhà sư đang ngồi mà bụng đói quá, nó kêu rột 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 ở trong bên trong. Vị sư đó tu không được, và vị nhà sư đó ước gì mà có một cái tô cháo. Thế là vừa ước xong, bà đọc được cái tư tưởng của vị đó bằng tha tâm thông của mình và mang một tô cháo tới. Nhà sư đó hoan hỷ quá, hoan hỷ quá, và sau đó đỡ đói. Và trong cái niềm hoan hỷ đó, tự nhiên sau đó chứng quả A-la-hán. Tức là phục vụ và cúng dường như vậy là rất cực kỳ vui, gọi là cực kỳ vui, đúng ngay tâm trạng. Chẳng hạn như các vị đang đói mà người ta giúp đỡ các vị lúc đói, vui không thưa các vị? Vui chứ. Nhà sư này cũng hoan hỷ, vô cùng hoan hỷ. Từ ngay đó cho nên thành tựu được cái giáo pháp thanh tịnh, an lạc. Rồi thấy một nhà sư tới ngay cái chỗ của bà, mà nhà sư đó không có nói ra, nhà sư không có nói, mà trong tâm chỉ hơi buồn phiền chút. Chỗ này nó dơ quá làm sao tu. Và vừa mới suy nghĩ xong là bà xách chổi, kêu mọi người xách chổi tới quét sạch liền. Và nhà sư đó hoan hỷ quá, cuối cùng cũng chứng quả A-la-hán. Rồi có một nhà sư nửa đêm đang ngồi, và tự nhiên nó thè một cái ly sữa. Bà mang sữa tới. Từ ngay do đó cho nên tiếng tâm của bà được mọi người gọi với cái tên là Mã Lão Mẫu. Mẫu là mẹ, người mẹ già, họ Mã. Có nghĩa rằng tiếng tâm của bà dữ lắm. Và từ ngay đó có nhiều nhà sư nghe tiếng của bà muốn tới chỗ bà tu, nhưng mà sợ. Sợ cái gì? Sợ tâm của mình nó không được ý hành, mà tâm của mình nó lộn xộn trong đó. Nếu như một người Phật tử mà nếu tâm mà có lộn xộn, tâm suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, hay là tâm suy nghĩ ganh ghét tật đố, thì người ta tha thứ được. Còn một nhà sư tu rồi nhưng mà chưa buông bỏ được, vẫn còn đang giận, vẫn còn đang buồn, vẫn còn đang phiền, và vẫn còn suy nghĩ lung tung không được tốt đẹp, xin thưa bà Lão Mẫu mà thấy được là chết luôn. Cho nên nhiều nhà sư nghe nói tên của bà là không dám tới. Nhưng có một lần Đức Phật kêu một tỳ kheo tới đó. Vị tỳ kheo này đến đúng một ngày, mình thử coi bà biết không, mà thử cái nào bà biết cái đó. Từ ngay đó sáng hôm sau cuốn gối về luôn. Và Đức Phật biết được, Đức Phật rầy, Đức Phật nói không, ông mà tới đó mới chứng quả, còn ông đi chỗ khác không chứng quả. Nghe Đức Phật nói như vậy, cuối cùng ông quay trở về, ông tới ngay chỗ của bà và tiếp tục tu. Nhưng mà bà biết hết, từ ngay chỗ sợ bà biết cho nên ông tu còn gắt nữa, không dám suy nghĩ bậy, không dám suy nghĩ lung tung, và chỉ lo phát triển về thiền tịnh để mà tu thôi. Và nhờ như vậy cuối cùng ông chứng quả A-la-hán. Bà đắc được tha tâm thông chỉ mới chứng được quả A-na-hàm thôi. Ông tu sao nhưng mà cuối cùng ông chứng quả A-la-hán. Và cuối cùng sau đó ông bắt đầu ông mới quán chiếu coi mình với bà này có nhân duyên gì hay không, mà tại sao mình lên đây mình tu và nhờ bà giúp đỡ, và cuối cùng mình có mạng sống thanh tịnh. Từ ngay đó cho nên ông mới đắc quả. Và ông coi tới kiếp thứ 20 thì ông mới thấy rằng giữa mình với bà có một mối nhân duyên vợ chồng trong quá khứ. Nhưng mà mối nhân duyên đó đã bị đổ vỡ vì ông không quan tâm đến bà, cho nên cuối cùng bà đã ngoại tình. Và thấy bà ngoại tình cho nên ông càng tức giận, và tức giận đau khổ quá, cuối cùng không biết làm gì, cho nên ông đã nguyện đi tu. Rồi từ ngày ông đi tu rồi, bà mới không còn thích thú gì với cái chuyện chăn gối nữa. Bà cũng bắt đầu cố gắng nỗ lực đi tu. Từ ngay đó trên kiếp này bà mới chứng được quả A-na-hàm, và ông chứng được quả A-la-hán. Và trong lúc ông suy nghĩ như vậy, ông mới tức bà. Thì lúc đó bà cũng đi vào trong tha tâm thông và biết được ông đang tức bà. Và bà mới trách lại, đó là lỗi không phải tại tôi mà tại ông. Rồi ông nói không phải tại bà. Và hai người đổ vừa qua đổ vừa lại. Và cuối cùng sau đó bà cũng chứng quả A-la-hán. Có nghĩa rằng nhờ thấy rõ được cái nhân duyên trong quá khứ và không còn ham muốn nữa, và bỏ hết tất cả mọi ham muốn giữa trần gian, cho nên sau đó bà cũng chứng quả. Đó là nhờ mạng sống thanh tịnh. Đó mới gọi là thanh tịnh. Mạng sống tức là khi nào mà chúng ta ăn cơm mà có ba điều vui: người cho vui, người nhận vui, và vật cho thanh tịnh. Thì ba cái vui đó cộng lại mới gọi đó là mạng sống thanh tịnh. Còn bình thường chúng ta tự mình làm ra tiền, tạo lương ra mình, lấy cái tiền lương đó của mình tạo ra và đi mua thực phẩm và chúng ta ăn, có vui, một cái vui thôi, đó là vật thanh tịnh. Nhưng mà không có ai cho, không có người nào vui. Chúng ta ăn không thấy ai cười hết, không ai vui hết. Mà chúng ta ăn, chúng ta cũng cảm thấy không có gì vui. Cho nên nhiều người ở nhà cũng tu Bát Quan Trai nhưng mà không vui bằng lên đạo tràng Phổ Quang đâu thưa các vị. Tại sao vậy? Ở nhà ta ăn một mình có ai đâu vui. Nhưng mà ở đây các vị ăn, người nào cũng tủm tỉm cười hoài, nó vui hơn. Vì có bạn, có bè, có chùa, có thầy, tức là ta ăn trong sự hoan hỷ. Và với sự hoan hỷ đó cho nên ta ăn thực phẩm gì cũng ngon. Trưa nay các vị ăn cơm ngon thưa các vị, quá ngon. Ở nhà các vị không thể nào có được cái ngon như vậy, mặc dù các vị kêu thợ nấu ngon hơn. Có nhiều người ăn chay nhưng mà kêu nhà hàng năm sao nấu đồ chay cho mình ăn, nhưng mà sau khi đem đồ về tới nhà ăn cũng không cảm thấy ngon. Chứ các vị đừng tưởng là các vị mua về là các vị nói ăn ngon, không có đâu thưa các vị. Bởi vì sao? Nó thiếu hai yếu tố, đó là người cho và người nhận. Phải có cho và có nhận thì tự nhiên sẽ vui hơn, và đó là mạng sống thanh tịnh. Như vậy ta mới gọi đó chính là đầy đủ, và ta cần phải tu tập như vậy. Điểm thứ tư mà chúng ta cần phải có trong nền tảng căn bản của người tu, đó là phải hộ trì các căn. Hộ trì các căn ở đây là gồm có 6 căn, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đó là 6 căn. Người nào mà sinh ra được 6 căn đầy đủ, người này mới gọi là người có phước đức. Chẳng hạn như có những người mà họ bị thiểu căn, chẳng hạn như hiện nay chúng tôi thấy có một số chùa có tổ chức cho những người ung thư hay là khiếm khuyết để mà tu tập. Có những người hội người mù, cho họ về chùa để họ nghe Phật Pháp, một phần nào để giải bớt cái nghiệp của họ thôi. Bởi vì do cái nghiệp của họ quá nặng cho nên họ mới bị mù. Do cái nghiệp của họ cho nên cuối cùng cái lưỡi của họ nói không được cho nên họ câm. Và cũng do cái nghiệp của họ cho nên lỗ tai của họ không trọn vẹn và không đầy đủ. Nhưng mà tại sao mà lúc bấy giờ họ thiểu căn như vậy? Xin thưa, bởi vì họ không biết hộ trì các căn. Cho nên chúng ta ngày nay được đầy đủ phước báo, các căn đầy đủ là chúng ta đã mừng rồi. Nhưng muốn cho chúng ta được an lạc, muốn cho chúng ta được thành tựu pháp của người tu thì chúng ta cần phải hộ trì các căn. Tức là hộ trì thế nào? Mắt thấy sắc, không được nắm tướng chung, không được nắm tướng riêng. Và những nguyên nhân gì khiến cho mắt không được chế ngự, khiến cho tham ái, ô bi, các ác, bất thiện khởi lên, ta cần phải chế ngự nguyên nhân ấy và hộ trì con mắt, và thực hành hộ trì con mắt. Như vậy thì chúng ta mới thành tựu. Hãy hộ trì con mắt thưa các vị. Mà không hộ trì con mắt là nguy hiểm lắm. Bởi chúng ta đang tu mà thấy một người nào đó khác phái, đẹp quá, mắt ta chớp lìa như đèn pha, xin thưa hết tu luôn. Hết tu luôn thưa các vị. Lúc đó ta đang tụng kinh, nhưng mà thật ra ta đang tụng cái khuôn mặt của người đó chứ không phải đang tụng kinh. Ta đang niệm Phật nhưng mà thật ra ta đang niệm cái con người đó chứ không phải ta đang niệm Phật. Có nghĩa là nguyên cả một ngày đó ta cứ mơ tưởng, hoặc là ta gọi là tơ tưởng, và hay gọi là tưởng tượng, hay là cuối cùng và từ cái tơ tưởng nó chuyển thành chữ tương tư. Dạ trời, các vị cũng rành ghê ha. Dạ, tương tư là một trạng thái, nó về tới nhà nó vẫn còn tê tê, nó vẫn còn tê tê, và không phải tê tê một ngày mà nó còn tê tê nhiều ngày nữa. Tức là ngày nào còn tê tê là ngày đó mất phước. Một ngày tê tê là mất một ngày phước, hai ngày tê tê là mất hai ngày phước. Và đặc biệt là ngày hôm nay mà cứ chớp lìa là hết phước luôn. Một ngày đi tu kể như tuốt luốt. Giống như đến kho báo, lụm vàng không lo lụm vàng, cứ lo ngó người ta thôi. Làm sao mà có phước báo được các vị? Cho nên phải đến kho báo, phải nên đi lụm, chứ không phải là đi ngồi đó tơ tưởng. Chẳng hạn như người nào mà cứ ngồi đâu chỗ cứ thiểu não như vậy rầu, biết ngay bệnh tê tê. Không khác, chỉ có bệnh đó nó khiến cho người ta điên đảo thưa các vị, khiến cho người ta không làm được gì hết, đi làm không nổi, cũng là do cái chứng bệnh này. Cho nên nguyên nhân vì sao ta bệnh đó, lý do tại con mắt. Tại con mắt mình không biết hộ trì con mắt, thấy tướng chung tướng riêng, tức là thấy tướng chung đó là tướng nữ, và thấy tướng riêng là con mắt đẹp quá, lỗ mũi đẹp quá, cái môi đẹp quá. Và có một lần cô gái Ma Đăng Già thương A Nan dữ lắm thưa các vị. Lúc bấy giờ Đức Phật mới hỏi có phải là con thương A Nan hay không, tôn giả hay không. Dạ con thương dữ lắm. Hỏi thương chỗ nào? Thương ngay con mắt. Bởi vì con mắt đó nó mơ mơ màng màng, nó đẹp ơi là đẹp. Nhưng mà Đức Phật nói tại con không biết, chứ sáng sớm nó sẽ sinh ra hai cục ghèn tẩu bố. Như vậy thì vấn đề là con thương cái con mắt đó, con có thương luôn hai cục ghèn hay không? Con có lụm cục ghèn đó, con bỏ vô miệng, con nhai nhai thử coi nó ra mùi vị gì không? Con nói không, con lụm cục ghèn con bỏ qua, thương con mắt thôi. Nhưng mà con mắt là có cục ghèn. Rồi hỏi thương chỗ nào nữa? Thương cái miệng chúng chím dễ thương quá. Cái đôi môi trái tim nó đẹp ơi là đẹp. Nhưng mà Đức Phật nói trời ơi, đôi môi đó một đêm ngủ dậy mà không đánh răng là chết luôn. Cắn người nào là chết người đó. Cái ke đó nó khủng khiếp lắm thưa các vị. Cái ke đó nó độc lắm. Người thổ dân ở các bộ tộc là họ có những mũi tên độc, họ bắn là có chất độc. Mà thường thường chất độc họ làm ở đâu? Sáng sớm họ ngủ dậy họ nhổ ke ra, dùng cái hũ và để nhiều ngày cái đó nó trở thành chất độc. Mỗi lần mà họ muốn hãm hại ai họ chấm vào chất ke đó, trời ơi họ bắn chỗ nào là chết chỗ đó. Cho nên nó độc cỡ đó. Và hỏi chứ với cái ke đó con có thích hay không? Mà đang già chịu không nổi. Thích không nổi. Nói như vậy có nghĩa rằng ta mơ mộng tưởng tượng, nhìn bên ngoài thì thấy nó đẹp như vậy, nhưng mà thực tế nó không phải như là mình tưởng. Từ ngay cái đó, cho nên đừng nhìn vào cái tướng riêng, cũng đừng nhìn vào cái tướng chung. Tất cả chung riêng gì, thật ra nó chỉ làm cho mình mất lý trí. Mình đang đi tới kho báu rồi tự nhiên mình ngớ ngẩn, mình ngồi rầu rĩ một chỗ, tự nhiên ngồi ngắm cái sắc đẹp hoài, hoặc là không có cái sắc trước mặt thì ngồi cái tưởng tượng tơ tưởng hoài, cuối cùng là cái kho báu nằm trước mặt mà hai tay một hồi đi về không. Uổng không thưa các vị? Uổng không? Quá uổng. Cho nên hãy hộ trì con mắt, và khi chúng ta tới chùa tu tập Bát Quan Trai thì chỉ nhớ lo tu mà thôi. Chỉ lo tu thôi, đừng có tơ tưởng, đừng có chớp lia, phải hộ trì con mắt của mình. Mà không phải chỉ hộ trì con mắt, mà phải hộ trì cái gì nữa? Lỗ tai. Rồi hộ trì cái gì nữa? Lưỡi. Hộ trì vào cái thân. Hộ trì cái ý, tức là phải hộ trì. Chẳng hạn như trưa hôm nay các vị ăn ngon thì được rồi, nhưng mà lỡ vị nào đó miệng bữa nay hơi đắng đắng, cái tự nhiên ăn xong nhăn mặt nhăn mày nói ở đây nấu ăn dở ẹt. Thì xin thưa cái chỗ này là cái chỗ nguy hiểm. Vì không biết hộ trì cái lưỡi cho nên chúng ta mới nói những điều như vậy. Mà chính do nói câu đó mất phước, cứ lo nói không mà bởi vì kho tàng không chịu lấy. Cho nên bất cứ cái gì sinh ra từ nơi sáu căn mà chúng ta cứ tập trung vào đó và chúng ta không biết hộ trì, xin thưa thất bại ngay. Ta tới núi báo nhưng mà sau đó lại về tay không. Cho nên cần phải thực tập, đừng nắm giữ tướng chung, cũng đừng nắm giữ tướng riêng. Có nghĩa là sao? Khi ta ăn, mục đích là để làm gì? Mục đích của cái ăn là gì? Cho nó no, cho nó có sức khỏe để chiều nay ngồi nghe pháp. Cái quan trọng là có sức khỏe, chiều nay ngồi nghe pháp, chiều nay được tụng kinh, đó là mục đích. Cho nên nhà chùa nấu cái gì ăn cái nấy, không nên nắm giữ tướng chung tướng riêng rồi từ ngay cho đó chê bai. Và người nào chê bai mất phước, mất công đức. Cho nên hãy giữ sức khỏe và hãy lo để mà tu tập. Đó là sự hộ trì của các căn. Và nếu như có nguyên nhân gì sinh khởi thì ta cần phải chế ngự ngay. Còn nếu chúng ta không chế ngự thì chuyện gì xảy ra? Tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp sẽ tăng trưởng. Có nghĩa rằng ta ăn trưa nay ăn không được, từ ngay đó cho nên trưa ngủ không được, đau bao tử. Mà đau bao tử lên tụng kinh mặt nhăn 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 nhó nhó, mặt khó coi. Và tới giờ này ngồi đây nhưng mà tâm trạng cũng bất an. Nói như vậy đó là tham ái, là ô bi, là các ác và bất thiện pháp sinh khởi. Cho nên cần phải chế ngự cái nguyên nhân ấy để cho các căn của chúng ta được thanh tịnh. Thì người nào tu được như vậy mới gọi là hộ trì các căn đầy đủ. Và ta cần phải thực tập như vậy. Bởi vì chỉ có thực tập như vậy thì chúng ta mới có thể an lành. Và chúng ta cần phải tự nhắc nhở mình, cần phải tu tàm, tu quý, tu thân hành, khẩu hành, ý hành, sanh mạng, các căn được hộ trì đầy đủ. Như vậy thì ta sẽ được thỏa mãn, được an lạc. Điều thứ năm mà chúng ta cần cho pháp căn bản của người tu, đó là tiết độ ăn uống. Tại sao phải tiết độ? Mặc dù cái điều này rất đơn giản, nhưng mà thật ra nó cũng cực kỳ quan trọng. Nếu ta ăn ít quá, cuối cùng ta tu không nổi. Nếu ta ăn no quá, tu nổi không thưa các vị? Tu cũng không nổi. Từ ngay do đó, cho nên ai muốn đảm bảo sức khỏe lâu dài để tu tập thì cần phải tiết độ ăn uống. Tức là ta cần phải đo cái bụng mình thưa các vị. Mỗi người phải tự đo cái bụng của mình. Ví dụ như có người ăn 3 chén, có người ăn 2 chén, nhưng mà đừng ăn 1 chén. 1 chén là quá ít. Người nào ăn 1 chén phải phấn đấu thành 2 chén. Và từ 2 chén đến 3 chén là vừa đủ. Còn nếu chúng ta ăn ít quá, không đủ năng lượng, cho nên cần phải biết tiết độ trong ăn uống với chánh tư duy. Và khi chúng ta thọ thực, không phải thọ thực không phải để vui đùa. Có nhiều người ăn để thỏa mãn, ăn phải có gà, có vịt, có thịt trâu, thịt bò, phải có đầy đủ. Và thậm chí có người ăn những cái món hàng độc, tức là người ta chưa ăn mà mình đã ăn. Chẳng hạn như Ngân ở nhà hàng hiện nay, họ có một cái món gọi là ăn sống ốc khỉ, bắt con khỉ và họ nhà hàng họ chặt cái mũi dùa phía trên này và nó lồi cái ốc ra, và họ để một cái chén muối, người ăn sống luôn, không có nấu chín, là lấy muối đổ lên múc từng miếng ăn như vậy thưa các vị. Ăn hàng độc không đụng hàng, nhưng mà ăn như vậy tội chết luôn. Con khỉ đó nó đau đớn vô cùng đó thưa các vị. Nó đau, nó muốn gào, nó muốn thét, nhưng không được gào, không được thét. Nó muốn la, không được la, người ta trói miệng nó rồi. Nó muốn quơ tay quơ chân, nhưng tất cả đều bị trói. Xin thưa, cái đó cực kỳ đau khổ. Người nào mà nhẫn tâm như vậy, coi chừng mai mốt cũng bị người ta làm giống y chang như vậy. Mình ăn ốc khỉ, mai mốt có người ăn ốc của mình. Lúc đó các vị đau đớn, các vị khóc lóc, các vị nói hãy tha cho tôi đi. Nhưng mà làm sao tha được? Đây chính là nhân và quả. Cho nên không nên. Ăn không phải để vui đùa, ăn không phải để đam mê, không phải để trang sức, cũng không phải để tự làm đẹp. Có nhiều người nghe người ta nói ốm ốm, xin thưa, ban đầu ăn một chén, cuối cùng làm 3-4 chén. Nhưng mà ăn quá no, cuối cùng người này vẫn ốm và vẫn mệt. Vì sao vậy? Bị ách thưa các vị. Không biết các vị có từng bị ách chưa? Chứ chúng tôi đã bị ách rồi. Có một lần không biết ai đó nấu cái gì đó, nấu nhất là món cà ri. Chúng tôi không biết tại sao lại thích cà ri. Và từ ngay cái đó cho nên ăn cà ri là nhiều lúc là quên cái bụng luôn. Và có bữa ăn no đến mức độ là đi ẩn, nó không tiêu, nó nằm vậy hoài, cho nên cứ đi ẩn vậy thôi. Và gần 2-3 tiếng đồng hồ sau nó mới bắt đầu, nó mới tiêu, nó ợ lên cái bắt đầu mới thấy nhẹ thôi các vị. Còn lúc đó nó mệt ơi là mệt. Chúng tôi lúc đó tự trách mình ăn chi dữ gì trời. Nhưng mà cái bụng nó nói tại sao thầy ăn dữ vậy. Nhưng mà cái miệng nó nói không sao, cứ vô. Nghe đứa này riết mình cũng mệt luôn. Cái miệng thì nó kêu vô tiếp. Còn cái bụng nó nói thôi. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta không biết làm chủ bản thân của mình, không biết hộ trì. Từ ngay chỗ đó cho nên cuộc sống này không được dài lâu, không được bảo dưỡng để thân này bị tổn hại. Cho nên nếu ai muốn mình tu lâu dài, bởi mình có sức khỏe lâu dài thì mình mới ngày nào cũng đi lụm giang. Còn ví dụ như ta lụm được tuần lễ, sau đó ta mệt quá ta xỉu, hoặc là có người đi luôn thì thôi hết rồi, hết phước báo. Cho nên ăn uống phải tiết độ. Từ ngay chỗ đó cho nên đối với tất cả các thầy và Đức Phật dạy là chiều không nên ăn nhiều, và thậm chí là không nên ăn, chỉ uống thôi. Nếu lỡ có đói thì hãy uống. Và do vậy nên tu Bát Quan Trai là ta phải thực tập theo cái nguyên tắc hồi xưa. Còn bây giờ do chúng ta làm việc nhiều cho nên chiều chúng ta đói, các thầy cũng bị đói. Do ăn chay cho nên thức ăn nó mau tiêu quá, cho nên dễ bị đói. Cho nên chiều có ăn, nhưng cái ăn đó được xem như là uống thuốc. Uống thuốc để trị bệnh. Và thuốc đó để trị bệnh gì thưa các vị? Và bệnh đói. Đói là một cái bệnh. Đói là một cái bệnh. Cho nên uống thuốc để trị bệnh đói. Nhưng mà các vị tu tập một ngày thì được đề nghị là chiều không nên ăn mà nên uống. Chẳng hạn như có người nói: thưa thầy, con không ăn, con nấu cháo có được hay không? Xin thưa, nấu cháo mà nhừ uống thì được. Còn nếu nấu cháo mà chưa nhừ mà nó còn cơm nhiều quá mà để nhai thì không được. Tức là tránh nhai. Tránh nhai. Nhưng mà tại sao phải tránh nhai? Ở đây thứ nhất là hộ trì cho bản thân mình sức khỏe được tốt. Nhưng mà tránh nhai còn để là thương tất cả loài ngạ quỷ. Xin thưa, loài ngạ quỷ nó nhạy bén lắm thưa các vị. Nó thấy chỗ nào nhai nhai là nó tới. Nó tới nó xin. Nó tới nó xin. Mà nếu mà mình nấu cháo mà nó nhừ á thì nó tới xin không sao. Nếu mình nấu cháo mà chưa nhừ á, nó tới nó xin nó ăn không được, nó bị nghẹn nó chết, mình mang tội. Cho nên buổi chiều là chỉ có uống thôi. Và các vị biết 4 giờ là các thầy ở các chùa là đều có mông sơn thí thực, là để cúng cho ai? Ngạ quỷ. Lồi ngạ quỷ cô hồn họ nhiều lắm thưa các vị. Mắt thường các vị không thấy nhưng mà chư tổ thấy. Họ tới họ xin chư tổ. Từ ngay đó cho nên chư tổ chiều nào cũng nấu cháo cho các vị đó ăn. Chỉ nấu cháo thôi, không được để cơm. Có nhiều người nói cơm được không? Không được. Buổi trưa thì cơm, cúng đại bàn thí thực là phải cơm. Nhưng mà tới chiều cho ngạ quỷ là phải cháo. Bởi vì lồi ngạ quỷ đó cổ nó nhỏ lắm thưa các vị, như cái kim. Từ ngay do đó cho nên phải nấu cháo thì họ ăn mới được. Còn nếu như buổi chiều mà nó thấy ai mà nhai nhai, nó tới và nó thấy hạt cơm rớt, nó lụm, nó giành, nó đánh với nhau để nó giành hạt cơm đó. Mà khi giành được rồi nó bỏ vô nó nuốt, xin thưa tới đây nó dướng lại. Bây giờ lên không được, xuống không được, bị nghẹn và chết tại chỗ. Và nó chết, mình mang tội. Người nào làm rớt hạt cơm, người đó mang tội. Cho nên buổi chiều tối tuyệt đối hạn chế nhai. Hạn chế nhai thưa các vị, đừng có nhai. Bởi vì các vị nhai những con vật đó chết, mình không thấy, nhưng mà rõ ràng mình bị tổn phước. Cho nên hạn chế đến mức là chỉ có uống thôi thì không sao. Ví dụ như mình có lỡ mình uống không hết cái ly sữa còn lại chút xíu, ngạ quỷ nó tới nó xin thì nó uống cũng không sao. Cháo mình nấu nhừ mình uống thì nó tới nó uống thêm cũng không sao. Có nghĩa nó không chết, mình không có tội. Cho nên cần phải tiết độ trong ăn uống. Và luôn luôn phải nghĩ rằng ta làm như vậy là để diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên cảm thọ mới. Và không có lỗi lầm, sống được an ổn. Tức là chúng ta sống ở đây là cảm thọ cũ và cảm thọ mới liên tục xảy ra. Có nghĩa rằng có nhiều người có một cái cảm thọ rất kỳ lạ. Tự nhiên mình thấy trong lòng mình nó khó chịu. Rồi tự nhiên trong lòng mình nó cảm thấy có gì bức rứt không an. Chẳng hạn như có một nhà thơ ngồi than: hôm nay nắng nhẹ lên cao, tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn. Có nghĩa là thường thường nắng nhẹ thì cảm giác là vui, mưa thì mang một tâm trạng buồn, bởi vì đi không được cho nên ở nhà hoài buồn. Còn nắng là đi chơi được, làm được nhiều việc là vui. Nhưng mà nhà thơ này mang một tâm trạng tự nhiên buồn lắm đó thưa các vị. Không biết các vị có bao giờ bị rơi vào tâm trạng này chưa? Có nghĩa là chúng ta cũng cảm thấy nó buồn buồn. Tự nhiên bữa nay mình xét lại, mình không có làm cái gì buồn hết. Con mình nó cũng hiếu thuận với mình, cháu mình nó cũng hiếu thuận với mình, cơ quan bạn bè cũng vui vẻ với mình. Mà tự nhiên sao mình ngồi mình rầu ơi là rầu. Xin thưa, cái rầu đó là của cảm thọ cũ. Cái rầu đó là cảm thọ cũ. Một cái nỗi buồn của quá khứ khiến cho chúng ta tự nhiên ngồi than thở. Một cái ách, cái ăn không điều độ, thân thể của mình nó không có tiêu hóa kịp, mình cũng ngồi buồn buồn rầu rầu. Tất cả những đó đều là cảm thọ. Và cần phải diệt trừ cảm thọ cũ và không cho một cảm thọ mới sinh khởi. Có nghĩa rằng nếu chúng ta có tức, có giận, có buồn, có phiền, ưu tư xảy ra, cũng đừng có để cho nó sinh khởi. Lo niệm Phật, có nghĩa là cảm thọ cũ và cảm thọ mới không để cho nó sinh khởi và không có lỗi lầm, như vậy ta được an ổn. Cho nên cần phải tu, thưa các vị, đó là pháp căn bản của người tu, và chúng ta như vậy mà chúng ta hãy làm. Nhưng mà nói như vậy thôi, nhưng mà có người sẽ sinh ra ý kiến rằng ta tu như vậy có được thành tựu, có được an lạc hay không. Hãy tin tưởng vào lời dạy của Đức Thế Tôn và cứ nỗ lực tu, cảm thọ cũ, cảm thọ mới sẽ từ từ tiêu hóa và nó sẽ không còn sinh khởi trở lại. Và đến mức như vậy ta gọi đó là vừa đủ, và lúc bấy giờ ta mới gọi là tự thỏa mãn. Điều căn bản thứ sáu đó là chú tâm cảnh giác. Chú tâm cảnh giác chúng ta còn nói với một thuật ngữ khác, đó là chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là luôn luôn chú tâm cảnh giác, đừng để cho chúng ta bị thất niệm. Thất niệm là sao? Là chúng ta ngồi đây nhưng mà không kiểm soát được cái tâm của mình, nó đang suy nghĩ lung tung. Có những người ngồi đây suy nghĩ cách đây 30 năm mình với người đó gặp nhau như thế nào, hồi đó đi học ra sao và người đó ngồi ở đâu, cứ ngồi nhắc lại chuyện đời xưa không mà thưa các vị. Nhắc lại chuyện đời xưa. Có khi ta ngồi gặp hai người bạn để nhắc lại, để rồi khơi lại cái trí nhớ. Có khi tự một mình ta ngồi và ta nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Tất cả những điều đó được gọi là thất niệm. Được gọi là thất niệm. Người sống với quá khứ thì đau khổ, người nào mà vọng đến tương lai cũng đau khổ. Mình ở đây là đang nghèo, đang khổ, thế mà người này mơ mộng phải ước gì tôi được lên phi thuyền, lên cung trăng. Ôi trời ơi, đang lo ăn không xong mà cuối cùng mơ tưởng lên phi thuyền. Hoặc là có người mơ tưởng tôi sẽ một ngày đó được nhà 7 tầng lầu và có xe hơi để mà đi. Xin thưa, tất cả đều là mơ tưởng. Và mơ tưởng thì đau khổ. Vì mơ tưởng mà được thì không sao, mơ tưởng không được thì đau khổ. Mà trong thời gian để từ giai đoạn chưa được mà đến đạt tới chỗ được là cũng đã ưu tư. Nằm tối nằm gác tay lên trán, làm sao có tiền, làm sao để mua được xe hơi, cứ nghĩ làm sao. Đau khổ, ưu tư, sầu muộn, cảm thọ không tốt, có nhiều đêm suy nghĩ riết, cuối cùng không ngủ được. Cho nên đó là thất niệm. Và điều quan trọng, pháp căn bản ở đây là cần phải giữ chánh niệm. Giữ chánh niệm và phải chú tâm cảnh giác ban ngày cũng như là ban đêm, cần phải giữ chánh niệm. Đối với ban ngày thì ta cần phải đi kinh hành, ta cần phải tụng kinh, ta cần phải tẩy sạch tâm tư chúng ta ra khỏi các pháp chướng ngại. Và đối ban đêm thì lúc nào các vị đang ngủ mà uống sữa hồi chiều rồi mà nó chưa cảm thấy no no mà nó hơi khó ngủ, các vị đứng dậy đi kinh hành. Hay là các vị ngồi dậy và các vị tẩy sạch các pháp chướng ngại. Bởi vì đây là cảm giác. Cảm giác bình thường ngày nào các vị cũng ăn, bữa nay lâu lâu chúng ta tu bát một ngày và chúng ta nguyện một ngày không ăn và chỉ uống thôi, sáng mai chúng ta sẽ ăn trở lại. Nhưng mà có nhiều người nói chịu không nổi, thầy ơi, nửa đêm 12 giờ con đợi Phật ngủ rồi con mới ăn. Không được, tự mình phải giữ cho mình, chứ không phải là đợi Phật ngủ hay đợi thầy ngủ rồi con ăn. Không phải chỗ đó. Cho nên lúc bây giờ là cần phải chánh niệm, chú tâm cảnh giác. Ban đêm canh giữa phải nằm dáng nằm con sư tử, nghiêng hông bên tay phải, một chân đặt lên chân kia, chánh niệm tỉnh giác, tâm chỉ nghĩ đến lúc thức dậy mà thôi. Tức là tâm chánh niệm và tỉnh giác. Và nằm ngủ là xin thưa, nằm theo dáng sư tử thì lúc đó mới đỡ đói. Người nào mà nằm theo cái kiểu mà giống như xác chết mau đói. Người nào mà tu bát quan trai nằm sấp không nên. Xin thưa, người nào mà nằm sấp, xin thưa các vị sẽ luôn luôn bị thất niệm, mất niệm. Mặc dù có người nói phải nằm sấp ngủ mới được, xin thưa đây là một thói quen xấu, cần phải bỏ thưa các vị. Người nào nằm sấp không bao giờ khá nổi, không bao giờ thông minh nổi, cho nên tuyệt đối không bao giờ được nằm sấp. Có một số người bị thói quen này cần phải sửa chữa, Bởi vì nếu không sửa chữa là lớn lên người này không làm được gì. Cho nên một là nằm như xác chết, hai là cần phải thực tập giống như Phật, nằm như sư tử, tức là nghiêng bên hữu và chân này đặt lên chân kia. Ta nhìn Đức Phật nhập Niết Bàn thế nào, đó cũng là tư thế Đức Phật lúc ngủ. Cho nên hãy thực tập như vậy. Tối nay về phải thực tập liền. Có nghĩa rằng cần phải ngủ theo dáng của con sư tử. Và người nào ngủ theo tư thế đó, xin thưa, tướng này người ta gọi là tướng sang. Và tướng này trong tương lai mới là không nghèo. Không nghèo. Người nằm theo tư thế đó không nghèo nổi đâu thưa các vị. Bởi vì ngày nào ta cũng có kho báo, ta cũng có phước báo. Và người nào nằm như vậy là xin thưa, chỉ có từ giàu đến giàu thêm thôi, chứ còn không bao giờ nghèo nổi. Cho nên ai nằm cái tướng nào khác khác mà lỡ mà nghèo rồi các vị muốn đổi giận, hãy nằm theo tướng sư tử. Là xin thưa là từ nay về sau là hết nghèo, nó sẽ giàu trở lại. Và đối canh đầu, canh đầu ở đây là khoảng 9 giờ, 10 giờ là ta vẫn còn phải đi kinh hành, vẫn còn niệm Phật. Và nếu người nào tu được canh đầu, canh giữa, canh sau, thì xin thưa ta thực tập như vậy thì chắc chắn là xin thưa không thể nào nói cái tiếng là nghèo được. Không nghèo được thưa các vị. Tướng này được gọi là tướng giàu có một kho tàng. Ta thường xuyên lượm kho tàng về thì làm sao chúng ta có thể không được an lạc. Và điểm cuối cùng là phải chánh niệm và tỉnh giác. Hồi nãy là chú tâm cảnh giác, mới chú tâm thôi, bây giờ chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa rằng ta bắt đầu ta thực tập thiền định. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi. Có nghĩa rằng khi chúng ta tới đây để tu tập, các thầy hướng dẫn cho các vị đi kinh hành, hướng dẫn các vị ngồi tụng kinh. Lúc phải ngồi, lúc phải đi kinh hành, chứ không phải chỉ có ngồi không. Không phải ngồi từ sáng đến chiều, và phải vừa đi, vừa đứng, vừa ngồi. Chẳng hạn như thỉnh thoảng các vị thấy, khi các vị đi kinh hành, các vị có chú tâm, có chánh niệm tỉnh giác. Khi các vị tụng kinh, có chánh niệm tỉnh giác. Khi các vị ngồi đây, có chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà khi các vị từ ngay trên chánh điện và các vị bắt đầu đi kinh hành, chuyển qua đi kinh hành, nguyên cả thời gian đó nghỉ ngơi, xin thưa thất niệm. Thời gian đó chúng ta mất chánh niệm. Cho nên chỗ này là chỗ mới thực tập. Nhưng mà khi chúng ta thực tập lâu dài rồi, xin thưa một lúc nào đó, khi chúng ta chuyển tư thế từ ngay chỗ ngồi niệm Phật, hay là ta đang ngồi tụng kinh, và chuyển trong khoảng thời gian mà chuyển qua tới đi kinh hành, rồi từ kinh hành ta chuyển qua thời gian đi chỉ tịnh là nghỉ, và từ chỉ tịnh ta quay trở lại tụng kinh, và từ tụng kinh ta quay trở lại trong cái khoảng thời gian mà tới đây nghe Pháp, xin thưa tất cả mọi người phải trong chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác. Từ ở bên chánh điện ta đi qua đây là phải niệm Phật. Hồi nãy các vị đi qua có niệm Phật không? Chết rồi. Cái chỗ này được gọi là thất niệm, không có tỉnh giác. Cho nên mai mốt phải nhớ đây là pháp căn bản. Có nghĩa rằng từ ngay bên chánh điện ta di chuyển qua đây là phải đi trong chánh niệm. Đi trong chánh niệm có nghĩa rằng cần phải đi đi, và ta cần phải có niệm Phật. Thậm chí chúng tôi xin lỗi là nói luôn, ngay cả ăn uống nhai nuốt đều tỉnh giác. Và thậm chí đi đại tiện tiểu tiện cũng phải tỉnh giác, vô trong đó cũng phải niệm Phật. Có nhiều người nói không, con không dám niệm Phật. Xin thưa, mình không niệm Phật để cho thất niệm vô là cũng chết. Cho nên phải tỉnh giác. Thức, nói, nằm, yên lặng đều tỉnh giác. Có nghĩa rằng chỉ có như vậy thì kho báu của chúng ta mỗi lúc mỗi về nhà chúng ta nhiều hơn. Kho báu có sẵn, ta chỉ có cái sức thôi. Chẳng hạn như đối với nhiều người, họ khởi lòng tham, nhưng lòng tham không đáng. Con chim, con quạ, nó nói tôi ăn khế, tôi sẽ trả vàng, nhưng mà nhớ mai túi ba gan thôi. Nhưng mà chúng ta thấy có người tham lam quá mức, mai túi không phải ba gan. À, mấy gan thưa các vị? 6 gan hả? Dạ. Có người 9 gan đó kìa. Dạ xin thưa, với cái cách tham lam như vậy là không đúng. Nhưng ở đây, đối với người tu tham lam, chỗ này là đúng thưa các vị. Cái tham, có những cái tham không đúng, nhưng có những cái tham đúng. Tham niệm Phật được không thưa các vị? Được. Tham niệm Phật là ta mau chóng về Tây Phương Cực Lạc. Ví dụ như người nào niệm ít thì về sau, còn người nào niệm sớm thì về nhanh, an lạc nhanh, hạnh phúc nhanh. Cho nên cái chỗ này chúng ta cần phải tham lam. Nhưng cái chữ tham lam ở đây nói như vậy người ta hiểu lầm. Từ ngay đó cho nên trong nhà Phật sửa lại cái chỗ này được gọi là tinh tấn và nhiệt tâm, không gọi là chữ tham lam. Tham lam nó có hai mặt của nó, tham lam xấu và tham lam tốt. Nhưng mà tham lam tốt người ta gọi đó là tinh tấn, người ta gọi đó là nhiệt tâm. Người tinh tấn và nhiệt tâm sẽ mau thành tựu. Cho nên chúng ta cần phải tinh tấn và nhiệt tâm thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ thành tựu được chánh niệm tỉnh giác. Xin thưa các vị, đó chính là bảy pháp căn bản để thành tựu cho một người tu. Ai muốn tu mau thành tựu, mau đắc quả, mau an lạc, mau được hạnh phúc, xin thưa không ngoài bảy cái pháp tu này. Cho nên chỉ cần dựa vào bảy pháp căn bản này thôi, xin thưa cả cuộc đời các vị từ nay không cần lo ăn, không cần lo mặc, không cần phải sầu thảm, không cần phải u bi. Xin thưa lúc nào cuộc đời của chúng ta cũng an vui và khuôn mặt chúng ta lúc nào cũng tươi rói rói. Và thưa tất cả các vị, với cái chủ đề về pháp tu căn bản dành cho cái người tu, đây là lời của Đức Phật đã dạy khiến cho tất cả mọi người được an lạc và được hạnh phúc. Và chúng tôi nhắc lại lời dạy của Phật và cũng mong muốn tất cả các vị tu ngày hôm nay đạt được kết quả và cố gắng nỗ lực để thành tựu trong tương lai. Cuối cùng chúc các vị luôn luôn an lạc và hạnh phúc trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật.